là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ ba, ngày 9 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là phản ánh về kết quả bước đầu thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy của Đảng bộ huyện Văn Yên. Tiếp đó, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn tấm gương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Hồ 4, huyện vùng cao Mù Căng Chải, người luôn hết lòng vì nhân dân. Cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội sẽ phản ánh khó khăn trong phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại huyện Văn Chấn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Năm 2019, huyện Yên Bình được tỉnh giao thu ngân sách 208 tỷ đồng, trong đó thu từ tiền giao đất là 58 tỷ đồng. Đến hết tháng 6, thu ngân sách toàn huyện đạt trên 108 tỷ đồng, đạt 54% dự toán tỉnh giao, bằng 141% so với cùng kỳ. Trong đó, nhiều nguồn thu đạt từ 50% kế hoạch trở lên như ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất, thu quốc doanh và lệ phí trước bạ. Đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế huyện Yên Bình đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng dự toán thu sát với tình hình phát triển kinh tế và khả năng phát sinh thu thực tế tại địa phương. Ngoài ra, các bộ phận chuyên môn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kê khai, kế toán thuế, kiểm tra thuế, nhất là kiểm tra hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế. Cùng với đó là tập trung phân tích, phân loại đối tượng nợ thuế, thực hiện các biện pháp đôn đốc nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định.
Đến nay, huyện Văn Yên có trên 120.000 người tham gia bảo hiểm y tế. Để phát triển thêm nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, thời gian qua, huyện Văn Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền mở rộng các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các xã, thị trấn. Đến nay, toàn huyện có 45 đại lý. Việc phát huy vai trò của các đại lý là một trong những giải pháp quan trọng để tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Nhằm tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của người dân tham gia bảo hiểm y tế. Nhất là thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế để người dân dễ dàng tham gia. Mặt khác, Bảo hiểm xã hội huyện còn thường xuyên phối hợp với bưu điện huyện mở rộng hệ thống đại lý, tích cực phối hợp với các ban ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể chính trị của huyện tuyên truyền về chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước về bảo hiểm y tế, tăng cường kiểm tra giám sát các đại lý thu, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này Điện lực Nghĩa Lộ đang chỉ đạo các tổ đội quản lý vận hành tích cực kiểm tra sửa chữa các vị trí xung yếu trên toàn hệ thống lưới điện khu vực phía Tây của tỉnh nhằm đảm bảo an toàn cung cấp điện liên tục phục vụ khách hàng trong mùa mưa bão. Hiện nay trung bình mỗi tháng Điện lực Nghĩa Lộ cấp khoảng 10 triệu kWh điện cho trên 62.000 khách hàng tại các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa bão gây ra, bảo đảm an toàn lưới điện trong mùa mưa bão, phục vụ nhu cầu sinh hoạt sản xuất của nhân dân, Điện lực Nghĩa Lộ đã tích cực triển khai các biện pháp đồng bộ, chủ động ứng phó với mọi tình huống, thành lập tiểu ban phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão, thực hiện diễn tập với các tình huống giả định để đề ra giải pháp xử lý, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết yếu, cơ yếu nhằm đáp ứng kịp thời khôi phục lưới điện. Đơn vị cũng đã chuẩn bị các loại phương tiện vật tư để ứng cứu khi bão lụt xảy ra như xe ô tô, áo phao, phao cứu sinh, máy phát điện và nhiều loại vật tư dụng cụ thi công, trang thiết bị bảo hộ lao động nhằm giúp cho cán bộ công nhân của đơn vị ứng phó với mọi tình huống khi lụt bão xảy ra, đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng thường xuyên liên tục.
6 tháng đầu năm, đội quản lý thị trường số 2 thành phố Yên Bái đã phát hiện xử lý trên 100 vụ vi phạm gian lận thương mại. Các vụ vi phạm chủ yếu là buôn bán vận chuyển lưu thông hàng quốc cấm và hàng nhập lậu từ Trung Quốc vào. Gian lận thương mại trong các lĩnh vực về giá, đo lường chất lượng, vi phạm trong kinh doanh như mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm nhãn mác hàng hóa, buôn bán hàng giả, hàng không nguồn gốc xuất xứ kém chất lượng. Đội quản lý thị trường thành phố Yên Bái đã phối hợp với lực lượng chức năng xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm trên 108 triệu đồng, cùng với tiền bán hàng tịch thu đã nộp vào ngân sách nhà nước được hơn 100 triệu đồng và ước giá trị hàng giả kém chất lượng tiêu hủy là 31 triệu đồng. Trong thời gian tới, đội quản lý thị trường số 2 sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường việc kiểm tra kiểm soát thực phẩm gia súc để phòng chống dịch bệnh và giá cả thị trường, đặc biệt là việc niêm yết giá bán các mặt hàng thiết yếu để bình ổn thị trường, đẩy mạnh kiểm tra việc lưu thông buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm gian lận thương mại để bảo vệ quyền, lợi ích cho người tiêu dùng trên địa bàn.
Cùng với tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tổ chức các đợt cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Qua đó đã phát hiện gần 8.000 trường hợp vi phạm về trật tự giao thông, gồm 275 xe khách, 880 xe tải, 298 xe con, trên 6.500 xe mô tô và nhiều phương tiện khác, trong đó đã phát hiện 252 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Lực lượng chức năng đã tước giấy phép lái xe 144 trường hợp và xử phạt hành chính thu nộp ngân sách nhà nước trên 710 triệu đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy Yên Bái, cũng như nhiều địa phương trong tỉnh, từ đầu năm đến nay, huyện ủy Văn Yên đã cụ thể hóa các chương trình nhiệm vụ trong chương trình bám sát vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, bước đầu đã đạt được kết quả quan trọng, ghi nhận của phóng viên Bích Thu, Đức Tình.
Thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy Yên Bái, huyện ủy Văn Yên đã xác định rõ những mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ trong chương trình và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ huyện cần tập trung thực hiện trong năm 2019. Trong quá trình thực hiện, huyện ủy Văn Yên đã bám sát vào từng nội dung cụ thể, vận dụng sáng tạo vào thực tế tại địa phương, triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét ba khâu đột phá chiến lược, đó là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, vận hành hiệu quả bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, xã, quan tâm phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, tiếp tục huy động nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Riêng đối với việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, xã hội, từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Đồng chí Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Cơ bản các cái chương trình, các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy và kế hoạch 167 của huyện ủy chúng tôi đặt ra đều đã và đang rất khả thi nhiều chương trình, và chúng tôi thấy rằng là có khả năng phấn đấu rất là cao và rất quyết liệt. Hiện nay thì có mấy cái mà nó đang khó khăn mà các xã đều thấy là cần phải cố gắng phấn đấu, đó là đang lo lắng nhất là đó là một cái chỉ tiêu thu ngân sách. Đấy là nó tăng cao so với hàng năm. Cái chỉ tiêu thứ hai là cái chỉ tiêu xóa tỷ lệ hộ nghèo năm nay là tăng cao. Cái chỉ tiêu thứ ba là cái chỉ tiêu về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây cũng là những mục tiêu mà huyện Văn Yên cũng phải cố gắng. Thế còn tất cả các chỉ tiêu khác về lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng thì chúng tôi đã và đang xây dựng và được đánh giá là theo từng tháng thì và theo lộ trình là có thể là sẽ đạt được vùng khả quan trong năm 2019.
Hơn 5 tháng đầu năm nay, ngành nông nghiệp huyện Văn Yên gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại nhiều xã trên địa bàn. Nhưng với sự quyết tâm cao nên các chỉ tiêu về nông lâm nghiệp vẫn hoàn thành, vượt mức các kế hoạch đề ra, nông nghiệp vẫn trở thành khâu mũi nhọn trong phát triển kinh tế của huyện Văn Yên. Các chương trình đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp được triển khai đồng bộ như đề án nuôi trồng thủy sản, đề án phát triển cây quả có múi, đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm. Từ đầu năm đến nay, nhiều cây con có giá trị cũng đã được chính quyền định hướng mở rộng diện tích để người dân liên kết với doanh nghiệp trồng và bao tiêu toàn bộ sản phẩm như cây sả, quế, gừng, dâu tằm và các loại cây dược liệu.
Ông Khổng Giang Lam, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Yên nói.
Về thực hiện cái chương trình hành động số 144 ngày 15 tháng 2 năm 2019 của tỉnh ủy, thì trên cơ sở kế hoạch của huyện ủy thì với góc độ là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban dân huyện, thì phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền và hướng dẫn vận động nhân dân tập trung tổ chức sản xuất nông nghiệp một cách đồng bộ và toàn diện. Thì tính đến hết tháng 5 năm 2019 thì tổng sản lượng lương thực có hạt đã đạt trên 22.800 tấn và đạt trên 42% so với kế hoạch. Tổng đàn gia súc chính trên địa bàn là trên 119.000 con và đạt 97% kế hoạch. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 5 tháng đầu năm đã đạt trên 4.800 tấn và đạt 55% kế hoạch. Về các chỉ tiêu theo đề án và chính sách hỗ trợ tái cơ cấu của ngành luôn được quan tâm chú trọng để tổ chức thực hiện, như đề án phát triển chăn nuôi, đề án nuôi trồng thủy sản và đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm và một số đề án khác đã được các xã và thị trấn tích cực thực hiện. Về một số chỉ tiêu và các sản phẩm đặc sản của huyện như là gà đen, lằn mán địa đã được nhân dân tích cực phát triển để mang lại hiệu quả cao cho sản xuất. Để hoàn thành các chỉ tiêu của ngành theo kế hoạch của huyện ủy thì trong thời gian tới ngành sẽ tập trung chỉ đạo và hướng dẫn đồng bộ các giải pháp về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, cũng như thực hiện có hiệu quả các chương trình đề án của hỗ trợ của tỉnh.
Bám sát nội dung chương trình 144 của tỉnh ủy Yên Bái và kế hoạch của huyện ủy Văn Yên, xã Đông Cuông đã cụ thể hóa thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, nên từ đầu năm đến nay, nhiều chỉ tiêu về xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn đều đạt và vượt. Chính quyền địa phương còn chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân, chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả sang mở rộng diện tích những cây trồng có giá trị kinh tế cao như cây dâu tằm, cây sả và các loại cây dược liệu khác. Sau khi đưa vào trồng thử nghiệm có hiệu quả hơn 5 tháng đầu năm nay, xã Đông Cuông đã mở rộng diện tích sả lên hơn 50 hectare, bước đầu đem lại thu nhập ổn định cho người dân.
Chị Mai Thị Định, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên chia sẻ.
Lúc đầu thì mọi người cũng đến vận động là làm với xả thì nó chung là công việc thì nó ổn định, đến cho chị em công nhân ở đây. Hầu như là cái thôn này bây giờ phụ nữ là đi làm hết cho nhà máy, cũng thu nhập đều cũng tháng 5 triệu trở lên.
Ông Nguyễn Anh Tiến, bí thư xã Đông Cuông, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Ban chấp hành Đảng bộ xã Đông Cuông cũng đã xây dựng ngay kế hoạch số 70 để chỉ đạo ủy ban dân cũng như là các thôn trên địa bàn để tổ chức thực hiện và các cái chỉ tiêu kế hoạch giao. Thì đến thời điểm hiện nay thì qua 5 tháng đầu năm thì nói chuyện về nhìn chung thì là các cái chỉ tiêu kế hoạch giao thì đều đạt và một số những cái chỉ tiêu thì giữ mức ổn định. Ví dụ nổi bật như là các cái chỉ tiêu về như là trồng sắn, diện tích trồng sắn ở trên địa bàn thì vẫn đã đảm bảo theo cái diện tích đã giao. Đấy, và đảm bảo cho cái nguyên liệu của nhà máy thì hoạt động. Bên cạnh đó nữa thì là cái diện tích trồng sả thì huyện đã giao cho xã Đông Cuông là năm 2019 phải đảm bảo 65 ha sả. Thì hiện nay đến thời điểm hiện nay thì xã và cùng các thôn và phối hợp với nhà máy thì hiện nay chúng tôi cũng đã trên địa bàn chúng tôi cũng đã trồng được trên 50 ha và cố gắng là trong năm 2019 này sẽ đảm bảo được các chỉ tiêu huyện giao. Bên cạnh đó nữa thì là một số những chỉ tiêu ví dụ như là trồng các cái cây dược liệu đấy, thì ví dụ như cây cà gai leo hay một số những cây khác thì đến thời điểm hiện nay thì xã chúng tôi thì đảm bảo về cái diện tích cái cây cà gai leo và những cái cây trồng khác như là cây khôi nhung hay là cây dâu thì báo cáo với lại các chị là chúng tôi cũng sẽ vận động nhân dân đấy, trên cơ sở đó thì là đảm bảo được cuối năm sẽ hoàn thành tất cả những cái chỉ tiêu giao.
Thực hiện các nội dung chương trình 144, các ngành, các địa phương của huyện ủy Văn Yên đã đề ra các giải pháp cụ thể. Huyện tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động. Giá trị hàng hóa xuất khẩu hơn 5 tháng đạt gần 1,4 triệu đô la, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt gần 300 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 40 tỷ đồng, tăng cường phát triển lĩnh vực dịch vụ thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt gần 500 tỷ đồng. Huyện đã ưu tiên phát triển các loại cây trồng có giá trị theo hướng tập trung quy mô lớn gắn với các cơ sở chế biến, áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tích cực, việc triển khai thực hiện nghiêm túc khắc phục hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các cấp ủy tổ chức đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền.
Ông Trần Huy Tuấn, Bí thư huyện ủy Văn Yên nói.
Huyện Văn Yên tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ sở, cơ quan, đơn vị để triển khai quyết liệt và toàn diện hơn nữa, đồng bộ hơn nữa các cái nhiệm vụ chính trị theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy. Trong đó thì tập trung vào 3 cái nội dung và nhiệm vụ trọng tâm chính sau đây. Cái thứ nhất là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, cho thủ trưởng các cái cơ quan đơn vị trong cái thực hiện chức trách nhiệm vụ và tạo cái sự đồng thuận quyết tâm cao trong cả hệ thống chính trị trong cái việc mà thực hiện cái chương trình hành động của tỉnh ủy cũng như là cái kế hoạch số 167 của huyện ủy. Thứ hai là thường xuyên kiểm tra đôn đốc rà soát tiến độ thực hiện các cái chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm theo định kỳ hàng tháng để ban thường vụ huyện ủy nắm bắt được cái tình hình, kịp thời biểu dương khen thưởng những cái tập thể cá nhân có nhiều nỗ lực cố gắng, đồng thời cũng nghiêm túc kiểm điểm phê bình những tập thể cá nhân chưa có tinh thần phấn đấu trong cái việc thực hiện nhiệm vụ, và qua đó thì cũng đề ra những cái giải pháp phù hợp căn cơ để tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc phát sinh Thế và cũng tại cái kỳ họp hội đồng dân, kỳ họp thứ 9 của hội đồng dân huyện tổ chức đầu tháng 7 năm 2019 tới đây thì hội đồng dân huyện cũng sẽ xem xét và quyết định các cái chỉ tiêu mà phải điều chỉnh cho nó phù hợp với quy định của pháp luật. Cái nhiệm vụ thứ 3 là tập trung các cái nguồn lực, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo để phấn đấu hoàn thành toàn diện các cái chỉ tiêu nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, củng cố quốc phòng an ninh. Trong đó thì sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt và đề ra những cái giải pháp phù hợp khả thi đối với các cái chỉ tiêu khó thực hiện, như là cái chỉ tiêu về thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, chỉ tiêu về giảm nghèo, thu ngân sách, cũng như là các cái chỉ tiêu về thành lập và thu hút doanh nghiệp. Với cái quyết tâm của cả hệ thống chính trị thì huyện Văn Yên cũng sẽ phấn đấu hoàn thành toàn diện các cái chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2019 và cũng sẽ phấn đấu cơ bản hoàn thành các cái chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020.
Cùng với kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế xã hội, nhiệm vụ xây dựng chính quyền vững mạnh được huyện Văn Yên quan tâm thực hiện tốt, bộ máy cơ quan hành chính nhà nước đã kịp thời được sắp xếp, cơ cấu lại theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Công tác quốc phòng an ninh tiếp tục được quan tâm chú trọng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo và giữ vững. Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực là minh chứng rõ nét nhất cho sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên trong thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh với quyết tâm cao nhất, thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên đã đề ra trong cả nhiệm kỳ 2015-2020.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Văn Yên quyết tâm thực hiện chương trình 144 của tỉnh ủy. Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên ở xã Ổ Bốn, huyện Mù Căng Chải, từng trải qua các vị trí làm cán bộ dân số, cán bộ chữ thập đỏ của xã. Thấu hiểu phong tục tập quán và những khó khăn vất vả của người dân vùng cao, ông Hờ A Thái, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Ổ Bốn, đã phát huy vai trò của cán bộ mặt trận để đưa chính sách của Đảng đến với người dân.
Do đặc thù vùng cao, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, đời sống nhân dân còn khó khăn, trình độ dân trí thấp. Do vậy, với vai trò là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, ông Hờ A Thái luôn bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh tới cấp ủy chính quyền tìm phương hướng giải quyết. Bên cạnh các cuộc vận động phong trào do Mặt trận Tổ quốc cấp trên phát động và nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh giai đoạn 2017-2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các đoàn thể triển khai chương trình hành động sát với nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế địa phương. Nhờ bám sát cơ sở, tăng cường công tác vận động tuyên truyền nên đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Ông Giàng A Súa cho biết. Đảng và nhà nước có chủ trương xây dựng nông thôn mới rất phù hợp đi vào cuộc sống, do vậy nhân dân rất ủng hộ việc làm đường. Có đường đi về bản, người dân có thể đi lại bằng xe máy trong 4 mùa, nên người dân rất nhiệt tình ủng hộ để thúc đẩy kinh tế của người dân phát triển. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, ông Hờ A Thái đã vận động người dân ở các bản thực hiện tốt phong trào làm đường bê tông và đóng góp kinh phí xây dựng nông thôn mới. Nhờ sự đồng thuận của chính quyền và các tầng lớp nhân dân, đến nay toàn xã đã làm được 5,5 km đường bê tông, góp phần giúp nhân dân đi lại trong 4 mùa. Điển hình như bản Chống Là đã làm được 1,6 km đường giao thông nông thôn. Bản Háng Á làm được 2,5 km, bản Háng Đề Chu làm được 1 km, bản Chống Gầu Bua làm được 700 m. Ông Hờ A Thái, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hồ Bốn cho biết.
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng và chính quyền thì Hội Mặt trận Tổ quốc sẽ làm kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện những cái chủ trương, phát huy thực hiện những chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Cố gắng để tuyên truyền và vận động nhân dân làm sao để nhân dân nó thực hiện được những mỗi cái nhiệm vụ đã triển khai từ xuất phát từ cái chủ trương từ Đảng cho đến nhân dân. Mà trường tổ quốc là phát huy những vai trò mà cố gắng làm sao để mà tiếp tục vận động nhân dân để thực hiện tốt những cái chủ trương của Đảng nhà nước giao.
Nhờ sự năng động nhiệt tình của Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã nên đến nay hệ thống đường giao thông ở thôn bản của xã Hồ 4 đã được kiên cố. 4 trên 5 bản của xã đã có điện lưới phục vụ nhân dân, an ninh trật tự tại các thôn bản được giữ vững ổn định. Tất cả các thôn đều có nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng, đời sống của nhân dân xã Hồ 4 ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 60%. Ông Hàng A Ký, trưởng ban dân vận, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải đánh giá như sau.
Đối với Mặt trận Tổ quốc thì với vai trò vừa là người đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, cũng đồng thời là người tuyên truyền, vận động và tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân. Xác định rõ cái vai trò trên thì Mặt trận Tổ quốc các cấp trong địa bàn huyện Mù Cang Chải trong năm qua đã phát huy được vai trò của mình trong cái tuyên truyền vận động người dân trong lao động sản xuất, sau đó giảm nghèo, trong xây dựng nông thôn mới, cũng như là xóa bỏ những cái hủ tục lạc hậu trong cộng đồng dân cư. Đối với đồng chí Hà Á Thái, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc của xã Hồ 4, là một đồng chí cán bộ trẻ và có trách nhiệm. Khi đảm nhiệm công tác là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thì đồng chí luôn xác định rõ cái trách nhiệm của mình trong tuyên truyền, vận động cũng như tập hợp quần chúng nhân dân. Đồng chí luôn có kế hoạch và công tác rõ ràng và đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra.
Trải qua 7 năm làm công tác mặt trận với tinh thần tận tụy trong công việc, ông Hờ A Thái luôn sâu sát lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy đảng, chính quyền, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Vâng, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Phát huy tư tưởng này của Bác, ông Hờ A Thái, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Hồ 4 đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước với các hình thức đi vào lòng người và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhờ đó, đời sống và bộ mặt quê hương ngày càng đổi thay. Tiếp sau đây là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện công bằng và bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, thời gian qua, việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Văn Chấn vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự. Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn, đến nay toàn huyện có 862 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 477 người. Tổng số thu bảo hiểm xã hội tự nguyện trên 1,5 tỷ đồng. Thấp so với kế hoạch giao, chưa tương xứng với tiềm năng khai thác các đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn. Ông Lương Mạnh Hà ở thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn được nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội thị trấn tuyên truyền về lợi ích tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Do đó, ông đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho con gái và hai người cháu được gần 2 năm. Tuy nhiên, mức đóng bảo hiểm cao, thời gian đóng dài, trong khi đó người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ được hưởng 2 chế độ nên ông cũng lo lắng. Ông Lương Mạnh Hà, thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn đề nghị
người dân hiện nay chỉ đang được hưởng hai mức. Mức thứ nhất là sau này sẽ được nghỉ đến tuổi, đóng đủ tuổi ở chế độ rồi thì được nghỉ lương hưu. Cái thứ hai nữa là đề nghị với lại ngành bảo hiểm và đề nghị với lại các cấp trên là hỗ trợ cho người dân là người ta tham gia các bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì nhất là chị em ở trong cái tuổi mà còn đang sinh đẻ ấy, thì đề nghị với lại ngành và nhà nước là hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm được hưởng được hỗ trợ một phần cái việc trong chi trả cho cái việc thai sản.
Thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Chấn đã đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tuy nhiên, có rất ít người tham gia do người dân còn khó khăn về kinh tế, thu nhập bấp bênh, công việc chưa ổn định, trình độ nhận thức còn hạn chế, nên chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn chưa thực sự thu hút người dân tham gia. Bà Vũ Thị Nga, đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Người ta cũng còn chưa hiểu hết được cái tầm quan trọng và cái ý nghĩa của cái việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nó có ý nghĩa với người dân như nào, có cái mục đích thiết thực với người dân về sau khi về tuổi già nó có ý nghĩa như thế nào, cho nên là người ta cũng chưa tham gia.
Để thu hút đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hiện nay luật bảo hiểm xã hội đã điều chỉnh bổ sung thêm quyền lợi được hưởng cho người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nhưng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng quyền lợi về hưu trí, tử tuất, chi trả bảo hiểm xã hội một lần. Và từ ngày 1 tháng 1 2018, nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, song người lao động vẫn thờ ơ, chưa mặn mà với loại hình bảo hiểm này. Nhiều người vẫn còn băn khoăn và nhầm lẫn với các loại bảo hiểm thương mại khác. Bà Hoàng Thị Anh Thi, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn cho biết.
Các hình thức tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện thì trước cũng chưa được đa dạng về các hình thức nên là nó cũng gây khó khăn và kết quả trong đạt được cho về việc tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện trong thời gian qua nó cũng còn khiêm tốn.
Để người dân hiểu và tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ đầu năm 2019 đến nay, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn đã tổ chức 28 cuộc tuyên truyền tại xã, thị trấn. Năm 2019, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn được giao chỉ tiêu phát triển 1.036 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, tăng cường phối hợp với các xã, các cơ quan, đoàn thể lồng ghép tuyên truyền để người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Hoàng Thị Anh Thi, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn cho biết về một số giải pháp trong thời gian tới như sau.
Tăng cường với sự tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện ban hành các cái văn bản chỉ đạo về cái công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tiếp tục Bảo hiểm xã hội huyện là ký các chương trình phối hợp với lại các ngành, các khối đoàn thể như là hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, cơ quan truyền thông để tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tích cực là phối hợp với lại Bưu điện huyện Văn Chấn tổ chức các cái hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tại các cái địa bàn ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Hy vọng rằng với những giải pháp đã đề ra, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn sẽ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo mục tiêu đã đề ra, góp phần đưa chính sách bảo hiểm xã hội đi vào cuộc sống của nhân dân. Ít phút còn lại là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Thông tin và quảng cáo.
Viettel xin trân trọng thông báo, khi đăng ký dịch vụ chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được hưởng những ưu đãi cực hấp dẫn. Miễn phí thoại mái data với gói F90, chỉ 90.000 đồng một tháng, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng, 15 phút ngoại mạng, 250 SMS và 5GB data 3G, 4G siêu tốc độ. Để đăng ký, soạn F90 gửi 191. Đặc biệt, khi chuyển sang mạng Viettel, khách hàng được tham gia gói cước gia đình, chọn gói thoại, data, internet cáp quang chỉ từ 190.000 đồng, tiết kiệm 70% so với cước phí thông thường. Gọi tổng đài miễn phí 1800 8098 hoặc truy cập website viettel.vn đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 6, Viettel triển khai nhân đôi tốc độ Internet với giá không đổi dành cho toàn bộ khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet cáp quang Viettel. Giải gói cước sau khi nâng của Viettel sẽ có băng thông tối thiểu là 30 Mbps trên giây, trong khi băng thông tối đa có thể lên tới vài trăm Mbps trên giây, giúp khách hàng thỏa thích trải nghiệm lướt web, xem truyền hình mượt mà. Cũng trong dịp này, khách hàng lắp đặt mới dịch vụ Internet đơn lẻ hoặc combo Internet và truyền hình số Viettel TV sẽ được tặng ngay modem Wi-Fi siêu tốc độ. Đặc biệt, khi đóng cước trước sẽ được miễn phí lên tới 3 tháng cước sử dụng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Để đăng ký lắp đặt, quý khách đến cửa hàng Viettel hoặc gọi tổng đài miễn phí 1800 8168. Internet Wi-Fi và truyền hình Viettel TV, tốc độ nhân đôi, giá không đổi. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maclay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện tùy loại xe. tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe ga 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Ngầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.